Tiếp tục chương trình, mời bà con cùng đến với tiết mục Con tôm ôm cây lúa, được thực hiện với sự hợp tác của Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ mới Việt Nam APO.
Tiết mục Con tôm ôm cây lúa.
Bà con nông dân thân mến, hiện nay trong canh tác lúa nói chung, bà con nông dân vẫn gặp rất nhiều khó khăn như tình hình sâu bệnh hại diễn biến khó lường, đất canh tác lúa chai cứng bạc màu, phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật sử dụng ngày càng nhiều. Bên cạnh đó là những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, gây hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình canh tác lúa của bà con. Vì vậy, tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất là yêu cầu bức thiết để giúp bà con đảm bảo năng suất và nâng cao chất lượng hạt lúa khi thu hoạch. Bài viết sau đây sẽ phản ánh nội dung này.
Thưa bà con, Việt Nam được các chuyên gia đánh giá là quốc gia dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Biểu hiện của biến đổi khí hậu ở Việt Nam tương đối rõ nét trong 50 năm qua, và nhất là trong thời gian gần đây với tần suất xuất hiện thiên tai và thời tiết cực đoan ngày càng tăng. Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp nói chung và sản xuất lúa nói riêng. Bởi một khi hạn hán và xâm nhập mặn gia tăng, nguồn nước sẽ không đủ để cung cấp cho ruộng lúa trong quá trình canh tác và năng suất sẽ bị giảm đáng kể, thậm chí là mất mùa. Vì vậy mà nông dân cần tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nhiều hơn nữa để giúp cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt trong điều kiện thời tiết cực đoan như hiện nay. Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Cục trưởng Cục Chế biến Nông lâm Thủy sản và Nghề muối, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh.
Chúng ta đã có đảm bảo an ninh lương thực xuất khẩu, nhưng mà hiện nay là trong sản xuất lúa gạo rất là nhiều rủi ro. Đặc biệt là biến đổi khí hậu, khô hạn, ngập mặn, rồi xâm nhập mặn, rồi có nhiều cái thứ thiên tai. Do đó chúng ta làm sao ứng dụng cái khoa học công nghệ vào, làm sao cho nó năng suất cao, có chất lượng tốt.
Theo một dự báo mới đây của Bộ Tài nguyên và Môi trường, năng suất lúa có thể sẽ giảm 4,3% trong giai đoạn 2016-2045 do tác động của biến đổi khí hậu. Số liệu này cho thấy nước biển dâng và xâm nhập mặn có thể sẽ làm thay đổi địa bàn trồng lúa trong tương lai. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng ước lượng rằng đến năm 2030, mực nước biển sẽ dâng thêm 17 cm so với giai đoạn 1980-1999 và đến năm 2100 sẽ tăng thêm đến 75-100 cm. Như vậy, trong dài hạn có nhiều lo ngại đối với vùng ven biển Việt Nam và người nông dân cần tăng cường ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm hạn chế sự thất thu năng suất do biến đổi khí hậu gây ra. Đối với cây lúa, việc sử dụng dinh dưỡng bổ sung giúp cây khỏe ngay từ đầu và tăng sức đề kháng để vượt qua những giai đoạn khó khăn về nước là vấn đề quan trọng mà người nông dân cần hết sức lưu ý. Bởi qua thực tế sản xuất ở nhiều nơi cho thấy, một số bà con giờ biết ứng dụng các chế phẩm sinh học ngay từ lúc ngâm hạt giống đã góp phần giúp lúa cứng cây ít đổ ngã, tăng khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi của ngoại cảnh, từ đó nâng cao năng suất và chất lượng lúa khi thu hoạch. Ông Lý Văn Công, một hộ trồng lúa ở xã Tiên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An chia sẻ, sau khi được cán bộ kỹ thuật tập huấn tường tận cách sử dụng, ông mạnh dạn dùng chế phẩm sinh học Ambio AM1.1 vào mấy chục công ruộng của gia đình mình. Qua hai mùa canh tác đạt kết quả cao, vụ hè thu này ông Công tiếp tục sử dụng chế phẩm sinh học Ambio AM1.1 để trộn giống. Theo ông Công, để lợi ích đạt tối đa, ông luôn trộn chế phẩm sinh học Ambio với lúa giống trước khi đem sạ. Công đoạn này giúp cây lúa lên khỏe, rồi lúa bám rất sâu vào đất để hấp thu dưỡng chất nên cây khá cứng, không đổ ngã. Ngoài ra, nếu trộn giống với chế phẩm sinh học Ambio sẽ giảm được gần 30% lượng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Tính ra mỗi hecta ông Công tiết kiệm từ 1,8 đến 2 triệu đồng chi phí sản xuất, ông Công nói.
Lúa ngâm rồi mình đổ ra, mình bỏ nó vào cái thùng xịt, mình xịt đều, nó trộn đều. Rồi thôi để đó tới sáng đó mình dạy. Trước đây tôi dùng thuốc hóa học, đất nó cũng bị cằn cỗi hơn. Bây giờ dùng chế phẩm sinh học ABO này nó làm cho phân hủy rơm rạ nó cực nhanh, lúa nó tốt lên, cây nó xanh mập, lá dày, rễ ăn sâu, cứng cây, làm cho sâu bệnh nó giảm phần nào, không phải dùng thuốc kia. Vụ đông xuân vừa rồi thì tôi đạt năng suất, đạt nhu cầu một mẫu 10 tấn.
Có thể nói hiện nay việc sử dụng chế phẩm sinh học phân bón hữu cơ trong canh tác cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng đang là xu hướng của các nước trên thế giới nhằm bảo đảm an toàn sinh học, an toàn thực phẩm và an toàn môi trường mà vẫn đảm bảo năng suất cũng như chất lượng. Trước đây, để tăng năng suất và sản lượng, người nông dân thường sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu bệnh có nguồn gốc hóa học. Tuy nhiên, việc sử dụng này chỉ đem lại lợi ích trước mắt mà không đảm bảo thâm canh cây trồng bền vững, vì các sản phẩm có nguồn gốc từ chất hóa học làm cho đất đai ngày càng thoái hóa, dinh dưỡng bị mất cân đối, mất cân bằng hệ sinh thái trong đất, hệ vi sinh vật trong đất bị phá hủy, tồn dư các chất độc hại trong đất càng nhiều, dẫn đến phát sinh một số dịch hại không dự báo trước. Từ đó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe con người và gây ô nhiễm môi trường. Do đó, trong những năm gần đây, việc nghiên cứu và sản xuất ra chế phẩm sinh học phân bón hữu cơ được đẩy mạnh để thay thế phân bón hóa học và thuốc trừ sâu bệnh có nguồn gốc hóa học đã được hầu hết các nước quan tâm, trong đó có Việt Nam. Ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ mới Việt Nam Ambio khẳng định.
Phân bón và thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học là một trong những nguyên nhân dẫn đến thoái hóa đất, chai cứng đất, ngộ độc môi trường đất với các cái hiện tượng khắc nghiệt của thời tiết, hiện tượng El Nino, khô hạn kéo dài, xâm nhập mặn và sông phèn cũng làm ảnh hưởng đến cái năng suất cũng chất lượng của cây lúa và cây trồng nói chung. Chính vì lý do đó thì cái chế phẩm sinh học được bà con lựa chọn là một giải pháp tốt nhất. Việc sử dụng chế phẩm sinh học cũng là một cái tiền đề để bà con chuyển hẳn sang một cái mô hình nông nghiệp bền vững hoàn toàn. Từ đó thì sẽ cho cái năng suất cao và cái chất lượng cao, có tính cạnh tranh. Đối với cây lúa, chế phẩm sinh học thì chủ yếu là cung cấp các hệ vi sinh, các cái chủng vi sinh đặc thù, ví dụ như là chủng vi sinh về cố định nitơ, phốt pho, kali và những cái chủng ức chế cái sự phát triển của bệnh hại là một giải pháp rất là quan trọng, giúp cho việc cải thiện môi trường, cải tạo đất và nó giúp cho cái việc là nâng cao cái chất lượng, đảm bảo về cái an toàn của cái thực phẩm.
Dẫn biết việc thay đổi tập quán canh tác của nông dân là rất khó khăn, nhưng trước tác động rõ nét của biến đổi khí hậu như hiện nay thì người nông dân cần phải thay đổi, phải tiếp thu nhanh các kiến thức mới và vận dụng vào trong thực tế sản xuất của mình. Bởi chỉ có tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cho bà con mới ứng phó tốt với những diễn biến phức tạp của thời tiết, của dịch hại, của thị trường để qua đó thu được kết quả như mong muốn.
Bà con vừa nghe phóng sự ứng dụng chế phẩm sinh học vào sản xuất lúa của phóng viên Phúc Khang.
Thưa bà con, hiện nay nông dân nhiều nơi ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu vào vụ gieo xạ lúa hè thu 2017. Tuy nhiên, với vùng lúa tôm thì còn hơn một tháng nữa bà con mới bắt đầu xuống giống. Như vậy, để giúp nông dân ở vùng tôm lúa có được sự chuẩn bị tốt cho vụ lúa sắp tới, đến với tiết mục Con tôm ôm cây lúa hôm nay, mời bà con cùng nghe bài trao đổi của chuyên gia nông nghiệp Phó giáo sư tiến sĩ Mai Thành Phụng nha.
Kính thưa bà con nông dân, mô hình tôm lúa ở đồng bằng sông Long với diện tích khoảng 150.000 hecta của các tỉnh ven biển là một mô hình sản xuất bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Như vậy thì cái vụ tôm là hiện đang thu hoạch và vụ lúa thì đang chuẩn bị bắt đầu. Như vậy bà con sẽ lưu ý cái vụ lúa năm 2017 này ở trong cái mô hình tôm lúa như sau. Việc thứ nhất là bà con phải chuẩn bị cái vệ sinh đồng ruộng và làm đất để mà thiết kế hệ thống kinh mương để chuẩn bị sẵn sàng cho một cái vụ lúa sắp tới. Vấn đề thứ hai là rất là quan trọng, tức là phải chờ mưa nhiều và bà con sẽ ngâm nước trong cái ruộng tôm của mình đó để mà cho nó nhả mặn ra, sau đó bà con xả nước mặn ra và bà con sẽ đo, bà con dùng cái đồ đo độ mặn có bán ở những cái cửa hàng vật tư nông nghiệp á, thì bà con đo khi mà cái độ mặn ở trong ruộng của bà con xuống thấp dưới 1/1000, tức là mưa già mưa đều. Có lẽ là cái thời điểm xuống giống là trong khoảng tháng 5 âm lịch trở đi. Thì như vậy bà con phải chú ý là cái ruộng lúa phải đo độ mặn, phải thiết kế hệ thống kinh mương và vệ sinh đồng ruộng trước khi gieo. Như vậy là cái độ mặn phải dưới 1/1000 và cái độ phèn, cái pH của nó phải trên 5 thì bà con gieo nó sẽ thuận lợi hơn. Một cái vấn đề nữa là bà con nên xử lý hạt giống bằng những chất kích kháng, ví dụ như những cái hợp chất hữu cơ sinh học để giúp cho tăng cái cường lực mạ, tăng được cái sức nảy mầm. Và bà con phải chuẩn bị giống, phải chọn những cái giống lúa phù hợp với cái vùng sinh thái. Như vậy đây là một cái vùng có khả năng chọn được nhiều cái loại giống trung mùa, giống chất lượng cao, giống lúa thơm. Bà con có thể chọn những giống mà phù hợp, hoặc là bà con có thể chọn những giống thơm mà cao sản ngắn ngày. Tùy theo cơ cấu giống của vùng xung quanh thì bà con hoàn toàn có khả năng chọn được cái giống lúa từ loại 90 ngày cho tới 100 ngày, cho tới 110 ngày, 115 ngày. Hiện nay thì nó có mấy cái xu thế. Thứ nhất là những cái giống lúa thơm chất lượng cao thì bà con có thể sử dụng giống địa phương, ví dụ như giống XT20, hay là bà con sử dụng cái giống bột bụi đỏ của một số vùng như Bạc Liêu, hay là bà con có thể sử dụng giống lúa thơm gốc OM, ví dụ như là OM4900, có thể sử dụng một số giống OM mà mới hiện nay mà 90 ngày, ví dụ OM5451. ví dụ thế, hay là dùng Kiên Giang có thể dùng giống GKG, tức là những cái giống của Kiên Giang vẫn có khả năng là đáp ứng tốt trong cái dùng mô hình tôm lúa này.
Bà con vừa nghe chuyên gia nông nghiệp Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Thành Phụng có vài lưu ý về những việc cần chuẩn bị cho vụ lúa mới trên đất nuôi tôm. Thưa bà con, tiết mục Con Tôm Ôm Cây Lúa do Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH phối hợp với Công ty Cổ phần Sản xuất Công nghệ Mới Việt Nam MBO thực hiện đến đây xin được tạm dừng. Tiết mục này được phát trong chương trình Nông thôn thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh Thời sự Chính trị AM 610 kHz. Rất mong bà con và các bạn đón nghe.